Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 8 tháng 8 năm 2021. Chúng ta đang ở nơi Thiền viện Bảo Trơn cùng với tất cả quý Phật tử các nơi cùng chung học Phật pháp. Ngày chủ nhật thì hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Di Ma Cật, phẩm chương thứ 8, phẩm Phật Đạo. Cái phẩm này thì nó hơi khó, quý vị Phật tử chú ý một chút thì mình mới có thể hiểu được kinh. Chứ còn không thì khi mà quý vị mình ở nhà mà mình đọc Kinh Di Ma đến đây thì quý vị cảm giác rất là hoảng hốt, bởi vì tại sao cái phẩm này lại có cái ngôn ngữ kinh thuyết mà ngược lại giáo lý. Nhưng mà bởi vì ở đây Ngài Di Ma Cật nói về cái chỗ rốt ráo người tu đạo là phải đến một cái nơi mà nó cao thâm thì mới có thể giác ngộ giải thoát và mới có thể tháo gỡ được hết tất cả những cái tình chấp của tất cả chúng ta. Thì như vậy đó là cái con đường đi đến sự giác ngộ giải thoát nó dễ dàng hơn. Nhiều khi chúng ta mình bị thiên chấp, bởi vì mình cứ nghĩ đó là ở thế gian hay nói là đạo nào cũng chỉ dạy mình cái điều tốt, chỉ dạy mình cái điều thiện. Cho nên quý vị nói Phật giáo luôn luôn là chỉ dạy cho con người ta cái điều thiện, vì vậy mà chúng ta dễ dàng bị một cái chấp gọi là cái chấp thiện. Mình cho cái con đường này là đúng, con đường kia là sai. Cho nên chính vì vậy đó là mới có những cái sự mà chiến tranh của tôn giáo, và bản thân chúng ta cũng bị phiền não và tu không thể nào tiến thân được. Bởi vì đạo Phật không có đơn giản là chỉ là hành thiện, làm việc thiện và có con đường thiện không, mà đạo Phật cái con đường thiện đó nó không phải là một cái con đường riêng mà lại là một cái con đường chung. Cho nên mới nói đời và đạo, người ta cứ nghĩ là hai cái nó tách ra là nó khác xa, nhưng mà đạo rốt ráo lại là con đường của đời, nó là như vậy đó. Cho nên nếu mà đạo là tách ra thì như vậy đó là chúng ta sẽ không hiểu được hết toàn bộ giáo lý của Phật Đà. Vì sao? Bởi vì Đức Phật nói các pháp thế gian vốn dĩ là một cái ảo ảnh thôi, giống như một cái mơ tưởng và một cái huyễn giả. Được ví dụ giống như là sương mai, điện chớp, vân vân, đúng không hả? Đó là thế gian. Thì như vậy bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, nếu thực sự chúng ta mà có một cái con đường riêng như vậy thì vô tình mình cho cái con đường đời nó là thật, đúng không? Bởi vì nếu mà quý vị nghĩ cho con đường đời nó thật thì mới có con đường riêng. À, cho nên mới nói là bây giờ mình nói là có con đường xuất thế. Vì sao nói có con đường xuất thế? Bởi vì có cái con đường không xuất thế là con đường thế gian, đúng không? Thì như vậy có phải là chúng ta vô minh đâu? Vô minh là mình nghĩ còn có một cái con đường ra khỏi luân hồi sanh tử, đúng không ạ? À, nên thì vô tình mình cho sanh tử là thật. Nếu sanh tử là giả thì nó lại là không có một cái con đường đi ra. Mà ngay nơi thế gian này mà chúng ta giác ngộ giải thoát, con đường xuất thế lại là con đường của thế gian. Chỉ cần mình hiểu được con đường thế gian là ảo ảnh, là hư ảo, thì cái con đường thế gian liền biến thành con đường xuất thế gian. Đó là như vậy đó. Cho nên chúng ta không cần phải là chạy đâu, mà nó chỉ là ngay đây thôi. Cho nên mới nói là có cái chương này là cái chương Phật đạo. Đạo là cái con đường, là cái con đường của Phật, Phật đi, đúng không ạ? Cho nên á, bây giờ quý vị nói đó, mình tu theo Phật là mình tu theo cái gì, đúng không ạ? Thế nhiều khi Phật đi làm sao thì mình phải đi như vậy mới gọi là đi theo Phật chứ, đúng không? Ví dụ như bây giờ á, mình nói mình tu theo Phật, rồi quý vị tu bằng cái cách nào? Quý vị nói mình niệm Phật là tu theo Phật, đúng không ạ? Ông Phật ngày xưa có niệm Phật không? Thưa không có, nhưng mà ông Phật chỉ mình thôi, đúng không? Và bây giờ mình nói mình tu theo Phật, mình trì chú. Phật ngày xưa có trì chú không? Phật tu cũng không trì chú, mà Phật chỉ mình trì chú, đúng không? Ông Phật ngày xưa có ngồi thiền không? Có ngồi thiền. Thì như vậy Phật ngày xưa có hành thiền, có quán tâm không? Có quán tâm. Thì như vậy đó, thì mới thấy đó là tu thiền là tu theo Phật, chứ không phải tu theo tổ hay tu theo ông nào hết. Tổ cũng bắt chước Phật thôi, mình cũng bắt chước tổ, cũng bắt chước Phật luôn. Thì như vậy Phật hành thiền, tu thiền, quán tâm, thì mình cũng tu thiền, hành thiền, quán tâm. Mà thưa quý vị, tất cả cái đó cũng là Phật chỉ dạy luôn. Cho nên mới nói là mình tu bất cứ pháp môn gì cũng đều là tu Phật hết, chứ không có là đạo này là đạo tổ, đạo kia là đạo Phật, không có. Tất cả đều là đạo Phật. Tu pháp môn nào cũng là Phật chỉ dạy hết, chứ không phải là có cái pháp môn riêng. Nhưng mà một cái mà chúng ta khó thể mà hội được, đó là cái chỗ tâm ý của Phật như thế nào. Mình có thể hội được những cái giáo huấn của Ngài, nhưng mà để hội được tâm ý của Phật đó, đó là cái điều mà nó rất là cao thâm. Cho nên chính vì vậy đó, chúng ta phải học cho nó kỹ, chứ không thôi thì mình tu mình cứ bị thiên chấp ở chỗ góc độ này, thiên chấp ở góc độ kia, cho nên nó cứ trì trệ mà nó không có tiến đạo được. Đây là cái con đường Phật đi. Văn Thù hỏi Di Ma Cật, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đó, hỏi Ngài Di Ma Cật: Bồ Tát, làm sao để thông đạt được Phật đạo? Đó là vị Bồ Tát, mình cũng là Bồ Tát, đúng không? Nhưng Bồ Tát sơ phát tâm thôi, Bồ Tát vẫn còn phiền não chút đỉnh nhiều, nhưng mà mình hướng đến con đường tu đạo, phát tâm Bồ Đề. Quý vị có thiện tâm giúp đỡ người khác, có từ bi vị tha nhân, đây đều gọi là Bồ Tát hết. Nhưng mà Bồ Tát mình gọi là Bồ Tát sơ phát tâm ha, đó là mới phát thôi, chứ chưa phải là Bồ Tát gạo cội. Bồ Tát gạo cội là Bồ Tát đã thành thục rồi. Thì ở đây hỏi là Bồ Tát làm thế nào thông đạt được Phật đạo. Thông đạt được Phật đạo đó là cái con đường của Phật. Thì Di Ma Cật nói: Bồ Tát đi trên phi đạo là thông đạt Phật đạo. Đi trên phi đạo là sao? Phi đạo không phải Mà ở đây mình nghe nói là phi cơ rồi đó, tức là nó bay trên không, gọi là con đường chim bay hay là con đường của máy bay đó, gọi là phi đạo. Không phải. Nói phi đạo là đi trên chỗ không có đạo thì mới thông đạt được Phật đạo, đúng không? Thì thế nào là chỗ không đạo? Ở đây thì quý vị, thì ngài Văn Thù Sư Lợi mới hỏi Bồ Tát đi trên phi đạo là thế nào. Đó, phi đạo ở đây là quý vị nghe cho kỹ nha. Di Ma Cật đáp: Bồ Tát hành năm vô gián mà không thù không hại. Năm vô gián tức là Bồ Tát thực hành năm cái điều ngũ nghịch đó. Ngũ nghịch vô gián, vô gián tội đó. Ví dụ như ta nói là ngũ nghịch tội đó là giết cha nè, giết mẹ nè, làm thân Phật ra máu nè, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, đúng không ạ? Đó là tội ngũ nghịch đó. Nhưng mà ở đây nói Bồ Tát phải hành năm cái đại tội này, nhưng mà hành mà không thù không hại, tức là không có hại gì hết, thì sao? Ví dụ như bây giờ mình nói á, là Bồ Tát, chẳng lẽ Bồ Tát giết cha, chẳng lẽ Bồ Tát lại giết mẹ, Bồ Tát làm thân Phật ra máu, Bồ Tát giết A-la-hán, hay là Bồ Tát phá hòa hợp tăng? Thì thực hành thì phải làm năm điều đó, đúng không? Mà làm năm điều đó thì sao? Thì phải đọa xuống địa ngục A Tỳ, đúng không ạ? Nhưng ở đây nói là khuyên Bồ Tát phải nên làm như vậy. Ở chỗ này là rất là khó hiểu. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị phải hiểu như thế này: năm đại tội là gì? Giết cha là gì? Là giết vô minh, đúng không ạ? Giết mẹ là gì? Là giết ái dục, đúng không? Ta nói là cha vô minh, mẹ ái dục đó, thì như vậy đó. Rồi giết A-la-hán là không kẹt vào pháp tiểu thừa, làm thân Phật ra máu, tức là không chấp là Phật là có thật, mà phải thấy Phật trong lòng mình mới là Phật, Phật thật thôi, còn Phật bên ngoài thì không thật, tức là không kẹt ở nơi thân tướng của Phật. Cho nên đó là trong kinh mới nói, nếu dùng mắt thấy ta, dùng tai nghe ta, thì người đó hành đạo tà. Bây giờ nếu mà quý vị dùng mắt mà quý vị thấy Phật, quý vị nói đó là Phật, đó là quý vị hành đạo tà rồi. Quý vị nghe nói là có Phật xuất hiện thì quý vị tưởng đó là Phật thật, thì đó là quý vị hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Bởi vì Phật là không phải là ở cái chỗ nơi mắt mình thấy, nơi tai mình nghe. Vì sao? Mắt mình thấy được là ông Phật đó là đối tượng của mình, tai mình nghe được ông Phật đó cũng là đối tượng của mình. Mà đã là đối tượng là Phật giả, bởi vì cái gì có tướng đều là hư giả hết. Đó là như vậy đó. Cho nên mới thấy, quý vị thấy mà nội như đây thôi, mình mới thấy là đạo Phật cao thâm cỡ nào, gần gũi cỡ nào, đúng không? Các tôn giáo khác thì nói là có Chúa, có Thánh, A-la, đủ thứ hết, rồi phải quy ngưỡng hết. Còn đạo Phật là phá sạch hết. Ông Phật có thật, là ông Phật lịch sử thật, nhưng mà lại là Phật bên ngoài. Mà Phật nói bên ngoài tụi con phải thấy đó là Phật giả. Chính vì vậy đó là chúng ta không có theo bên ngoài mà tìm cầu. Mà quý vị biết không theo bên ngoài tìm cầu đó thì chúng ta trở về nội tâm. Cho nên quý vị thấy đó là người ta hay nói là người nào mà tu giỏi, người đó có cái nội lực á, nội lực mà quý vị coi phim Trưởng rồi, nó là người đó nội công rồi vậy đó. À, vậy đó. Ở đây nói dùng nội lực, tức là dùng cái sức mạnh từ tâm của chính mình, người này có nội công, đúng không? Có nội công là không ai quánh lại hết. Vì sao? Bởi vì người này có một cái sức mạnh tự mình là chiến thắng chính mình, và không nương tựa bất cứ một cái gì bên ngoài hết. Người này trở thành một người lực sĩ mạnh bạo đó. Cho nên đó là cái chỗ mà Đức Phật muốn mình là phải như vậy đó, đúng không? Chứ không phải là Đức Phật muốn là thôi tụi con phải theo ta, cầu xin ta, ta ban cho tụi con cái này, ban cho tụi con cái kia. Ông Phật ổng muốn vậy đâu. Tức là phải muốn tự mình phát huy cái năng lực phi thường từ nơi chính mình, Cho nên mới nói là Phật bên ngoài là Phật giả. Cho nên vậy Phật cũng không chấp trước luôn, đúng không ạ? Phá hòa hợp tăng tức là ở nơi sáu căn mà mình không cho nó vương vấn ở nơi sáu trần, tức là sáu căn mình không có vương vấn nơi sáu trần, thì như vậy gọi là phá hòa hợp tăng đó. Bởi vì sáu căn mà dính sáu trần tức là nó hòa hợp, bây giờ mình không cho nó hòa hợp nữa, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà chúng ta không có khởi niệm, không khởi cái sự phân biệt, gọi là ba cái không đồng mu đó, tức là không cho nó mưu tính với nhau, đây gọi là phá hòa hợp tăng. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy cao thâm ở cái chỗ này. Nghĩa là hành mà năm vô gián, tức là tạo năm cái điều ngũ nghịch đó, mà hiểu như vậy đó thì mới gọi là không thù không hại, tức là không có thù không có hại gì hết. Còn mà mình hành những cái năm cái mà mình chấp tướng mà mình nói tội ngũ nghịch đó, giết cha, giết mẹ, giết Phật, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng đó, đó là có thù có hại, có nghiệp có chướng và có đọa xuống địa ngục A-tỳ. Đó là cái chỗ nó cao thâm mà cái người học phải thấu rõ đó. Đi đến địa ngục mà không có cấu bẩn của tội lỗi, tức là đi vào địa ngục mà không có cấu bẩn của tội lỗi, thì mình nghe vậy mình nói sao mà mình xuống địa ngục được, đúng không? Nhưng mà bây giờ quý vị phải hiểu như thế này: chúng ta hiện tại trong cuộc sống, chúng ta có ở trong địa ngục không? Quý vị có ở trong địa ngục không? Lúc nào mình có cảm giác mình bị trói buộc không? Mình có bị sự hành hạ của phiền não không? Chúng ta bị phiền não hành hạ, rồi bị cái sự trói buộc của cảnh duyên, là chúng ta đang ở trong địa ngục. Chúng ta đang ở trong cái ngục tù đó. Ví dụ như bây giờ mình có cái chuyện gì buồn mà mình lại không thể nào mà làm sao cho mình hết buồn được, mình cứ bức rứt, bực bội, khó chịu. Mà người khác thì không bị như vậy, còn mình bị như vậy, đó là chúng ta đang ở trong địa ngục. Rồi chúng ta có bị hành hạ của phiền não không? Lúc nào phiền não là chúng ta đau buồn, phiền não làm cho mình nó khổ sở, thì cái đau khổ đó mà trong sự trói buộc đó là chúng ta đang ở trong địa ngục. Thì như vậy đó là Bồ Tát. Thì Bồ Tát ở trong cảnh địa ngục này mà không có bị cái này nó bị cái cấu bẩn của cái địa ngục làm cho mình nó đau khổ. Tức là mình cũng sống ở nhân gian, sống ở nhà, và mình cũng có một cái tâm này. Mỗi khi mà chúng ta phiền não, nhưng mà không để phiền não nó làm cho mình nó đau khổ vì cái phiền não, đúng không ạ? Nói vậy thì mình nghe vậy thấy nó dễ, nhưng mà khi mà mình thực hành là khó hay dễ? Thực hành quá khó, phải không? Ví dụ như bữa nào mình bị phiền não rồi, mình muốn mình hết phiền não dễ không? Thưa không, không phải là dễ. Cho nên quý Phật tử thường thường nói làm sao cho mình hết phiền não, đúng không? Nhưng mà có một cái chuyện mà chúng ta rất là khó tin. Các vị hay nói là bởi vì mình muốn hết phiền não cho nên phiền não nó càng tăng nhiều, đúng không? Vì sao? Bởi vì khi mà quý vị muốn hết phiền não thì vô tình cho phiền não nó là thật. Mà khi phiền não nó thật thì hết nổi không? Không bao giờ hết. Bây giờ mình có phiền não mà mình không muốn hết phiền não, nhưng mà cái này mình phải thấy phiền não nó là không thật. Kệ nó đi, nó muốn phiền não bao nhiêu cũng được, nhưng mà chúng ta phải là chúng ta. Quý vị vẫn hít một hơi thở thật sâu và quý vị nghe thật kỹ, và quý vị trở về cái đời sống thật của mình. Mình đang thấy, mình đang nghe, mình đang làm việc, và mình sống trọn vẹn với bối cảnh mình đang có, không gian đó, thời gian đó, mà mình không cần phải tách rời không gian đó, không cần tách rời thời gian đó, mà phải sống trọn vẹn ở trong đó. Thì như vậy đó là chúng ta tự nhiên phiền não nó hết hồi nào không có hay. Đó là vì chúng ta sống tròn với cái thật thì tự nhiên cái giả nó không có, đúng không? Bởi vì quý vị thấy đó, mỗi lần mà phiền não mình có đó, là thường thường đó là mình nhớ chuyện ngày hôm qua ai làm cho mình buồn, và chuyện hồi nãy ai làm cho mình đau, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sống trọn ở trong cái bối cảnh mà chúng ta đang có, thì cái hồi nãy nó không có, và ngày hôm qua nó không có, tự nhiên cái phiền não nó tan. Mà khi phiền não nó tan, cái quý vị nói, ủa phiền não hồi nãy mình thấy thật mà bây giờ nó không thật, thì mình mới hiểu ra, mình mới giác ngộ phiền não xưa nay nó là không thật. Thì như vậy ở trong cái phiền não, ở trong cái cảnh giới địa ngục mà chúng ta vẫn không có bị cái phiền não nó chi phối, đây là cái con đường nó Phật đạo. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị học Phật pháp mình thấy, ủa làm sao nói nó xa, nó cao thâm như vậy, nhưng mà tại sao nó lại là rất là gần gũi với mình. Đi đến súc sanh mà không có lỗi lầm của vô minh và kiêu mạn, tức là mình súc sanh là vô minh, là kiêu mạn, rồi đi đến ngạ quỷ mà vẫn đầy đủ cái công đức. Ngạ quỷ thì những người nào mà làm nhiều cái tâm tham lam, nhiều cái tâm bỏng sẻ. Ở nơi súc sanh thì do vô minh tạo điều ác, do kiêu mạn mà làm súc sanh. Nơi ngạ quỷ thì do tham lam bỏng sẻ mà lại sanh vào trong cảnh giới ngạ quỷ. Thì như vậy đó, có lúc chúng ta vẫn vô minh nó che phủ, vẫn có những cái niệm ác. Có lúc chúng ta vẫn kêu căng, có lúc chúng ta vẫn ngã mạn, có lúc chúng ta vẫn tham lam, có lúc chúng ta vẫn bỏng sẻ. Cho nên mới nói là mỗi ngày chúng ta đều xuống địa ngục, ở trong súc sanh, ở trong ngạ quỷ. Rồi có khi mình làm thân người, có khi mình làm phi thiên, có khi mình làm chư thiên. Trong một ngày mà chúng ta đã trôi trong lục đạo luân hồi, cứ lên xuống bao nhiêu lần, bởi vì tâm niệm của chúng ta có vô minh, có kiêu căng, có ngã mạn, có tham lam, có bỏng sẻn, có phiền não khổ đau. Đó là chúng ta rơi vào trong ba đường ác đó. Nhưng mà Phật đạo ở đâu? Phật đạo là ở trong đó luôn, ở nơi kiêu căng, ở nơi mà tham lam bỏng sẻn đó, mà thấy là cái tham lam bỏng sẻn, kiêu căng ngã mạn đó, nó chỉ là những cái tâm niệm hơn thua được mất thôi, chấp trước ở thế gian mà nó sanh ra, chứ mình không thấy có cái gì thật hết. Tức là ở trong đó mà mình vẫn chảy, không cần phải bỏ hết tất cả những tâm niệm đó, mà vẫn được một cái tâm nó an lành. Đó là cái chỗ bằng trí huệ mà chúng ta thấy được. Nó khó là vậy. Chứ còn nếu mà nói đạo Phật là chỉ cái này là bỏ đi, mình cái kiêu căng mình bỏ cái kiêu căng đi, ngã mạn mình bỏ cái ngã mạn đi, tham lam bỏng sẻn mình bỏ tham lam bỏng sẻn đi, nói vậy đó thì nghe nó hay, mà nó có cái căn bản nữa, bởi vì nó cái gì nó dở thì mình bỏ, còn cái gì tốt thì mình lấy. Nhưng mà thực tế thì chúng ta làm không được, bỏ tham lam không được, bỏ bỏng sẻn không được, bỏ kêu căng không được, bỏ ngã mạn không được, đúng không? Vì sao như vậy? Bởi vì khi mình muốn bỏ nó thì vô tình cho nó là thật, cho nên bỏ hoài không có hết. Mà nói bỏ, quý vị cứ bỏ vô mà không có bỏ ra là vậy đó. Mình càng bỏ ra chừng nào thì nó lại vô nhà mình nhiều chừng đó. Càng bỏ tham chừng nào, tham mình nhiều chừng đó. Có nhiều người nói thôi mình cứ đề phòng cái tâm tham mình. Mình đừng có tham, mình đừng có sân, mà cứ đề phòng. Mà càng đề phòng chừng nào càng tham nhiều chừng đó, càng đề phòng chừng nào càng sân nhiều chừng đó. Bởi vì sân nó không thật, tham nó không thật, mình càng đề phòng mình càng để ý, mà để ý mình càng dễ bực bội, dễ sự nhiều sự ham muốn hơn nữa. Đó là cái và cái hiểu lầm chúng ta. Còn trí huệ của đạo Phật thì thấy phiền não nè, tham sân si đều là hư giả hết. Khi thấy hư giả hết rồi nó tự nó tan. Khi nó tự tan thì tâm mình nó tự an, mà không cần phải bỏ bất cứ một cái thứ gì hết. Bởi vì đại khái là mình tất cả pháp đều từ tâm mà sanh ra, đúng không ạ? Mà nếu mà tất cả pháp đều từ tâm mà sanh ra thì tất cả pháp đó là nó ngoài mình hay là ở trong mình? Ví dụ như đều từ tâm mình nó sanh ra, thì nếu pháp là nó ngoài đó, thì như vậy đó là không phải từ tâm mình nó sanh ra, mà từ đâu nó sanh ra, đúng không ạ?
rồi nếu nó ngoài mình, ngoài mình mà có pháp thì như vậy là nó không đúng, bởi vì tất cả pháp đều từ tâm mình nó sanh ra hết. Nhưng mà bây giờ nói đã tâm mình á đã sanh ra pháp mà mình nói đó, cái pháp đó là ở trong tâm đó, thì bây giờ quý vị tìm lại coi cái pháp đó nó nằm ở đâu, tìm lại thì lại không có pháp nằm ở đâu. Thì như vậy mới nói tất cả cái đó đều chỉ là cái ảo giác thôi. Mà bây giờ mình nói mình bỏ nó đi thì vô tình là cho cái pháp đó là ngoài tâm mình có pháp. Mà ngoài tâm có pháp thì như vậy đó là nó không đúng, đúng không ạ? Mà pháp đó ở trong tâm mà lại là thấy, lại là tìm thì lại là không có, thì mới thấy pháp xưa nay đều là quyển giả, cho nên không cần phải nắm bắt mà không cần phải lấy bỏ gì hết. Mặc tình nó đến, mặc tình nó đi mà không nói nó là thật hay giả, đúng không hả? Bởi vì người ta nói đó là nếu mà nói vậy thì làm sao mà được, ví dụ như làm sao mà nó tự đi được, là ở đây đó là nó có một cái nguyên do. Ví dụ như một cái phiền não, một cái tham, một cái sân, mà khi mà chúng ta khởi lên, khi nó khởi lên á mà nó, nếu mà chúng ta không có gá vào, tức là không có cái ngã mình gá vào đó, mình không nói nó là mình á, thì cái đó nó không có tồn tại, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình nói nó là mình thì cái đó nó trở thành tồn tại. Ở đây Tề Mãn nói đó là tại sao mà trong kinh hay nói một tâm niệm của mình mà lại là một chúng sanh, độ chúng sanh là độ chúng sanh trong lòng của mình. Quý vị tin nổi không? Bây giờ mình là một chúng sanh thôi, còn cái tâm niệm tại sao gọi là một chúng sanh được, mà trong kinh nói lại đó là một chúng sanh. Cho nên mới nói trong tâm của mình á là có cả chín loại chúng sanh ở trong đó, đúng không ạ? Tại sao như vậy? Bây giờ á, quý vị thấy mình mang cái thân tướng này, mà nếu mà mình không có gá vào trong cái thân này đó là không thể nào gọi đây là một chúng sanh được. Bởi vì á, là có thân tứ đại mà không có sắc thọ tưởng hành thức thì như vậy không thể nào gọi là một chúng sanh, đúng không ạ? Thì như vậy đó là một tâm niệm mà khởi lên ở trong lòng của mình á thì nó chỉ là giống dĩ là một cái tế của một cái thân tứ đại thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị không có gá vào, tức là không có bản ngã nói là suy nghĩ này là của tôi hay là tôi là cái suy nghĩ này đó, mình không có gá vào như vậy. Tức là ở đây có thể là mình nói để cho mình hiểu thôi, nhưng mà trong cái tâm niệm của mình nó rất là nhạy, tức là khi vừa khởi lên mình đều nói là tôi nghĩ, nó rất là nhanh. Thì như vậy khi mà mình gá vào đó, gá vào cái tâm niệm đó thì cái tâm niệm nó trở thành một chúng sanh, đúng không ạ? Thì như vậy đó, rồi một ngày đó chúng ta bị cái sanh tử nó liên tục, nghĩa là mình nghĩ hết cái này rồi mình lại nghĩ cái khác, thì khi mà mình mỗi lần mình nghĩ mình gá vào nó là tôi nghĩ, và khi mà mình hết suy nghĩ này đó là mình bỏ cái suy nghĩ này, tức là mình đã rời cái tâm niệm này để mình gá vào một cái tâm niệm khác, thì như vậy đó là chúng ta một lần sanh một lần tử, đúng không ạ? Cho nên mới nói là biển sanh tử là tâm của mình đó là cứ sanh diệt mà mỗi lần sanh ra mình đều gá vào đó, mình gá vào đó mình cho là suy nghĩ là mình, nó biến thành một chúng sanh. Đó là như vậy đó, đó là những cái mà nó té như vậy đó. Độ chúng sanh là độ những cái tâm niệm mình như vậy. Thì như vậy đó là nó mặc tình đến mặc tình đi, nghĩa là một tâm niệm mà nó khởi lên mình không gá vào nó thì nó là nó tự đến nó tự đi thôi. Thì như vậy đây gọi là cách quá độ chúng sanh, đấy là độ những tâm niệm của mình chỉ là một cách không có gá vào thôi. Cho nên sư ông nói cái câu gọi là gá thân mộng dạo cảnh mộng, đó là chúng ta gá vào từng cái tâm niệm đó mà chúng ta dạo chơi trong tâm thức, đúng không? Đó là cái chỗ mà nó cao thâm hơn là cái chỗ mà mình nói là gá vào trong cái thân này rồi cái thân này sống một cái cuộc đời, nhưng mà mỗi tâm niệm của chúng ta đều mình là gá vào hết, gá vào một cái thân mộng mà cái thân là cái thân tâm niệm. đúng không ạ? Thân vọng tưởng, đúng không? Mình gá vào đó. Quý vị có ngồi đây mà quý vị có dạo chơi ở Việt Nam, ngồi đây mà quý vị có dạo chơi chỗ này chỗ kia không? Mình có thể dạo chơi quá khứ và cũng thể dạo chơi của tương lai, đúng không ạ? Chỉ là ở nơi tâm niệm của mình thôi. Cho mới nói là Tôn Ngộ Không có thể là bay về quá khứ, bay về tương lai, chỗ nào nó cũng đến được hết. Dùng cân đẩu vân là nó bay một cách rất là lẹ, chỉ một khắc thôi là có thể là bay cực kỳ xa. Thì cái tâm niệm của mình cũng như vậy đó, mình gá vào đó để cho mình dạo chơi chỗ này dạo chơi chỗ nọ, để rồi mình trở thành một chúng sanh, rồi sanh diệt liên tục mỗi ngày mà không bao giờ dừng đó. Cho nên á, khi nào mà mình không còn gá vào nữa thì tự nhiên là các pháp nó trở nên nó bình thường lại, tâm mình nó bình an. Cho nên á, là áp dụng vào trong cái thực tiễn quý vị, khi mình ngồi thiền nó là có vọng tưởng cũng được, không vọng tưởng cũng được, nó tự đến thì nó tự đi, thì như vậy đó là tâm mình sẽ nó tự an. Còn quý vị ngồi mà quý vị canh me chừng nào, và quý vị ham muốn mình hết vọng tưởng chừng nào, nói hôm qua mình ngồi sâu yên quá, bữa nay mình ngồi bị vọng tưởng, quý vị nổi sân, nói hôm qua tại sao mình tu ngon, bữa nay tu không ngon, cho nên vì vậy mình bực bội lên. Khi mình bực bội lên thì sao? Là hết tu luôn. Đó là mình không hiểu được đúng cái đạo lý, và không hiểu cái con đường Phật đạo như thế nào. Con đường Phật đạo là con đường ở nơi chúng sanh, ở nơi tâm niệm mình, ở nơi trong lòng của chúng ta. Thì như vậy đó, ngay đó mà quý vị chuyển hóa thì tự nhiên mình thoát ly được. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta không nên gá, bởi vì nếu mà chúng ta càng gá vào là chúng ta càng khổ đau, tự mình giết mình là vậy đó. Khi quý vị gá vào cho nó là mình, rồi quý vị tìm cách để mà diệt trừ nó, có phải là quý vị đang giết mình không? Cho nên chính vì vậy đó mà chư tổ hay nói là tự thân mình khoét thịt rồi tự mình băng bó, đó là như vậy đó. Tự mình gá vào rồi cái mình bị phiền não. Khi mình bị phiền não rồi, cái bắt đầu cái quý vị nói làm sao cho hết phiền não, quý vị tìm cách để mà phá trừ phiền não, tìm đủ trò hết, đúng không ạ? Thì như vậy có hết nổi không? Không hết. Cho nên là chư tổ mới nói là ai trói buộc ông, tự mình trói buộc rồi tự mình đau đớn, tự mình khóc lóc, rồi tự mình tìm cách để mà sắc xéo thân tướng mình không? Đó là cái chỗ mà vô minh, cái chỗ mà chúng ta hiểu lầm, mà lầm một cách mà nó rất là nhiều. Cho nên chính vì vậy đó là ở đây là nói là thị hiện tham dục mà không nhiễm trước, thị hiện hành sân hận thù nghịch mà không có thù hận ác ý với chúng sanh. Tức là ở nơi sân hận, ở nơi cái sự thù nghịch mà lại là không có những cái tâm mà hận thù hay ác ý gì hết, ở nơi trong đó mà lại là không có bị chìm đắm ở trong đó, thì như vậy đây mới gọi là cái người trí, đúng không? Chứ còn mình nói mình nhảy ra, mình tìm tòi, mình bỏ chạy à, thì như vậy đó, đó là mình thua rồi. Ví dụ như bây giờ mình vừa sáp trận mà mình bỏ chạy thì như vậy đó là mình là cái người hèn nhát, đúng không ạ? Người trí huệ đó, khi mà thấy giặc bao quanh mà không có bỏ chạy gì hết, mà dũng cảm vẫn hiên ngang thì mình mới thắng được. Cho nên là mới có cái chuyện là Đức Phật ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, ma ba tuần quay quanh, đúng không ạ? Lúc mà ngài sắp chứng đạo đó là ma mang binh tướng của ma là xuống trùng trùng điệp điệp hết à, thì lúc bây giờ á, Đức Thế Tôn không một chút gì sợ hãi hết. Thì trong kinh nói ngài dùng cung thiền định và gươm trí tuệ để mà phá trừ ma quân, đúng không ạ? Thì lúc đó mình cứ cảm giác như Đức Phật đang đeo một cái cung và cầm cái thanh kiếm báo à, ngồi hiên ngang chờ ma đến mà diệt thôi. Thì lúc bây giờ ma nó mới bắn cung, những mũi tên bay vào như mưa vào Đức Thế Tôn à, nhưng mà ngài không có dùng kiếm để mà chặt chém gì hết, ngài cũng không dùng cung để mà bắn trả lại ma quân, mà ngài chỉ ngồi đó thôi, mà tất cả những cái cây tên nó đều rơi xuống như hoa mạng Đà La rơi xuống cúng dường Đức Thế Tôn, lạ như vậy. Nhưng mà trong kinh Đại Bổ Tích thì nói ngài không có dùng cung trí huệ mà ngài dùng từ bi và trí huệ, đúng không? Mình bởi vì thí dụ như bây giờ nó dùng cung thì khi người ta bắn mình á, mình bắn lại, đúng không? Bởi vì còn có cung còn có tên để làm chi, vũ khí mà. Nhưng mà Đức Phật không dùng cung để bắn lại mà ngài chỉ ngồi đó thì mới thấy là ngài dùng cái tâm từ bi thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Lòng từ của ngài nó lan tỏa, khi lòng từ của ngài nó lan tỏa thì tự nhiên tất cả những cái tên, những cái chướng ngại đều tan biến hết. Ma Ba Tần rất là sợ hãi, đến quỳ xuống Đức Thế Tôn mà xin sám hối quy y. Thì đó là cái chỗ mà đặc biệt là như vậy. Đức Phật có làm gì không? Đức Phật có chống đối ma quân không? Đức Phật không có chống đối. Còn mình ở đây đó, mình thấy á, ai mà mình tu mà ai mà tới phá phá mình chút xíu, mình nói đó, đó người đó tới phá mình đó, là bắt đầu là mình tìm cách để mà diệt trừ, đúng không? Một là diệt trừ, còn hai là mình bỏ chạy, đúng không? À, mình thấy người đó chướng quá cho nên thôi mình né đi, đúng không ạ? Hay là mình thấy người đó là mang đến phiền não cho mình thì thôi tốt nhất là mình không giao tiếp với họ, đúng không ạ? Mình thôi mình tránh né họ đi, đúng không? Nhưng mà Bồ Tát thì lại khác hơn. Bởi vì phiền não là không có ai mà mang đến cho chúng ta được, đúng không? Bởi vì mình có cái cảnh giới riêng, mình có một cái tâm rộng lớn, thênh thang mà không ai động đến được. Khi nào chúng ta, sở dĩ mà chúng ta phiền não bởi vì do chúng ta còn có cái tâm chấp trước. Ví dụ như có ai nói gì mình nói bà đó, bà khùng, bà muốn nói gì bà nói, bà điên bà muốn nói gì nói, mình không giận gì hết. Mà quý vị thấy là đúng là họ điên không ạ? Điên chứ. Đức Phật nói chúng sanh điên đảo mà. Chứ còn nếu họ không điên họ không nói vậy đâu, đúng không? À, bây giờ họ mang đến phiền não cho mình bởi vì họ quá điên khùng rồi mới mang đến phiền não cho mình. Nên thôi kệ, người ta điên mình tội nghiệp, cho nên là mình không phiền não gì hết. Mình có một cái cánh cửa mình có quyền đóng lại, mình có một cánh cửa mình có quyền mình mở ra. Quý vị mở ra thì phiền não nó đi vào nhà quý vị. Quý vị đóng lại thì phiền não không vào. Sáu căn của mình cứ đóng lại, ai nói gì mình cũng cười, ai chê gì mình cũng cười, ai khen mình cũng cười, ai chửi gì mình cũng cười. Mà Đức Phật nói là giống như một món quà người ta cho mình mà mình không nhận thì cái quà đó thuộc về ai? Đơn giản vậy thôi. À, ai cứ nhăn nhăn suốt ngày, à, người nào cũng nhăn nhó mình suốt ngày mà mình cứ tỉnh bơ như vậy thì cái quà đó là nó thuộc về người ta, đúng không ạ? Cho nên có cái câu nói đó là khi mình nói ra là cái lỗ tai của mình nó gần cái miệng của mình hơn, nghĩa là mình nói ra là mình nghe trước rồi mới tới người ta, đúng không ạ? Mình chửi người ta, mình mang điều ác đến người ta là miệng mình nó dơ trước, mà trong kinh nói là ngậm máu phun người thì miệng mình dơ trước, đúng không ạ? Mình là người đau khổ trước. Vậy mình thương người ta, mình tội nghiệp người ta, tha thứ cho người ta, đây là chúng ta có từ bi, đúng không ạ? Khi mà chúng ta có từ bi là cái phước báo mình tăng trưởng. Cho nên hôm kia có Phật tử họ lên, họ nói đó là ở Mỹ này khó làm phước lắm, đi về Việt Nam á, là mới có cơ hội làm phước, chứ còn ở đây á, là khó có cơ hội làm phước lắm. Thầy phải nói đó, thật ra đó là ở đâu chúng ta cũng làm phước được hết. Bởi vì á, là cái phước báo mà chúng ta có đó là không phải ở nơi cái việc làm của chúng ta, mà ở nơi chúng ta là có phát được cái tâm từ bi hay không. Ví dụ như bây giờ quý vị cho người ta một ổ bánh mì mà quý vị vì lòng từ bi mà mình thương mà mình cho người ta, thì cái phước nó không lên từ ổ bánh mì, mà cái phước nó có từ nơi cái lòng từ bi của mình nó phát ra. Khi mình có lòng từ bi là cái phước báo của mình có. Quý vị không có lòng từ bi thì phước báo của quý vị không có. Dù cho quý vị làm rất nhiều việc tốt nhưng mà không có cái lòng từ bi thì quý vị cũng không có phước. Nó là như vậy đó. Bởi vì sở dĩ mà Đức Phật biểu mình bố thí là vì Đức Phật muốn mình khởi được cái lòng từ bi. Khi mình khởi lòng từ bi thì lúc bây giờ mình mới có phước. Cho nên nó mới nói là phước báo nó không đo lường ở nơi vật chất là như vậy. Thì như vậy mới tính luôn cái chuyện là cái tỳ hỷ, cái công đức. Tức là khi mình thấy người ta làm lành, cái mình thấy mình tỳ hỷ, mình khởi cái lòng từ bi, mình nói chúng sanh rất là đáng thương, rất là tội nghiệp, mình làm không được, người ta làm cái mình thấy mình vui, cái lòng từ mình nó phát ra. Người nào phát được cái lòng từ là người đó có phước thôi. Cho nên quý vị thấy đó là Đức Thế Tôn, Ngài đi tu, Ngài thành đạo. Khi Ngài thành đạo rồi, người ta nói Ngài có vô lượng vô biên phước đức cũng như là cái công đức. Mà thấy Đức Phật Ngài đâu có bố thí, Ngài đâu có hành thiện gì đâu. Nhưng mà có một điều Ngài làm được là Ngài khởi được cái lòng đại bi, thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Cái tâm này lớn lắm. Quý vị thương tưởng được hết tất cả chúng sanh là cái tâm này cực kỳ lớn. Mà cái tâm này đó, do cái lòng từ bi lớn như vậy cho nên phước báo của Ngài nó tăng trưởng lớn cũng như vậy. Vì vậy mà tất cả chúng ta làm tất cả việc gì thì phải nên phát khởi lòng từ bi. Khi mình phát khởi lòng từ bi thì lúc đó phước báo mình nó tăng trưởng. Cho nên nhiều khi mình thấy là không biết mình có làm được cái gì mà tại sao mình lại có nhiều cái nhân duyên tốt như vậy, thì đó là do cái công đức nó kết tụ tu hành phát được lòng từ bi. Khi phát được lòng từ bi rồi đó là quý vị tu hành nó đỡ chướng duyên, đỡ nghịch cảnh lắm. Ví dụ như đó, mình nói tại sao mà mình tu hành mà nó gặp nhiều chướng duyên, tại sao mình tu hành mà gặp nhiều cái nghịch cảnh, đúng không? Là vì sao? Vì chúng ta không có lòng từ bi thì cái chướng duyên, cái nghịch cảnh nó lại đến với mình nó càng nhiều. Còn quý vị có từ bi rồi đó thì cái cảnh duyên cũng như vậy, chướng duyên cũng như vậy, nhưng mà mình khởi được cái lòng từ, mình thương và mình tha thứ. Khi nào quý vị có tình yêu thương và có lòng tha thứ, tự nhiên chướng duyên nghịch cảnh nó tự tan biến. Quý vị thấy là ma ba tuần kéo đến ở dưới cội bồ đề là đây là cái chướng duyên rất là lớn, lớn kinh khủng lắm, nhưng mà Đức Phật do lòng từ bi mà chiến thắng được ma quân. Đó là cái chỗ mà có được lòng từ bi là có được hết tất cả. Cho nên người tu của chúng ta mà thiếu lòng từ bi là không được. Mình cứ hơn thua nhăn nhó chuyện người này, hơn thua nhăn nhó chuyện người kia là mình không có từ bi, đúng không ạ? Còn mình thấy từ bi thì mình thấy ô tội nghiệp quá. Bởi vì nếu mà thật sự đó, mà nếu mà họ có trí huệ thì họ không như vậy đâu. Bởi vì họ quá ngu si, họ quá phiền não, họ quá đau khổ. Thì như vậy mình thương và mình tha thứ cho họ, thì như vậy mình có lòng từ bi. Khi mà có lòng từ bi thì sao? Mình an vui, mình hạnh phúc. Vì mình tha thứ cho người khác, mình thương yêu người khác, tự nhiên là mình thương yêu chính mình và mình tha thứ cho chính mình. Cho nên người ta vui và mình cũng vui luôn. Thì như vậy đó, quý vị thấy quý vị có chướng duyên không? Quý vị thấy còn nghịch cảnh không? Không còn nghịch cảnh gì hết. Cho nên đó, quý vị muốn bớt nghịch cảnh, bớt chướng duyên đó thì phải có lòng từ bi. Nhiều khi đó, hai vợ chồng trong nhà đó, người chồng tu, cái người vợ cứ nhăn nhăn nhó nhó hoài, mình nói à cái bà này á, bả là chướng duyên của mình đó, đúng không? Và khi bả chướng duyên mình bực bội là khó chịu, mình khó chịu cái mình phiền não, mình phiền não cái mình muốn thôi bây giờ kiếm chỗ nào đi tu đi để cho bả nhà mình đi, cho bả tẩn. Thì như vậy đó là càng làm chừng nào càng phiền não chừng đó. Bây giờ có lòng từ bi thôi, thấy bả tội nghiệp, thấy ổng tội nghiệp, thấy mấy đứa con tội nghiệp, thôi mình thương và mình tha thứ. Thì cái lòng mình vậy, cái tự nhiên lòng mình nó an à, và mình không thấy họ là người xấu nữa. Chứ còn không á là cái ánh mắt của mình á nó lạ lắm. Cũng một cái con người đó ngày hôm qua là rất là dễ thương, nhưng mà họ có làm cái điều gì đó, cái tự nhiên cái mình ghét cái mình gài vô. Rồi khi mà mình gài vô rồi đó thì cái người đó làm gì cũng không có dễ thương, làm gì mình cũng thấy ghét, họ nói cái gì cũng chói tai hết. Nhưng bởi vì mình đã gài vô rồi, mình gài vô người đó là người xấu rồi, cho nên nó trở thành như vậy. Nhưng mà một cái lúc nào đó cái người đó lại làm cái điều gì đó, cái tự nhiên mình thấy người đó ô cũng dễ thương, thì tự nhiên cái mình không còn gài vô nữa, cái họ làm cái gì mình thấy cũng ok, cũng được, cũng không đến nỗi nào, người đó vẫn còn ngon, đúng không ạ? À, nên đó là do cái tâm niệm của mình thôi. Ở mình thấy ánh mắt của mình thấy họ như thế nào thì tự nhiên mình biến tướng con người họ như thế đó để nó hợp với tâm cảm của mình. Ví dụ như bây giờ á, mình thấy người đó mình thương là do tâm mình thương, cho nên mình biến con người đó thành con người dễ thương, họ làm cái gì cũng dễ thương. Còn mình thấy con người đó là ghét, dễ ghét, mình biến con người đó là ghét thì họ làm cái gì đó mình cũng thấy ghét. Thì như vậy đó, là mình biến hết tất cả mọi người xung quanh để hợp với tâm cảm của mình, để thỏa mãn cái bản ngã của mình thôi. Chứ thật ra cái con người kia nhiều khi họ cũng không biết là họ bị ghét hay bị thương nữa, họ cũng không biết gì hết. Nhưng mà mình cứ biến con người này, biến con người kia, và chúng ta biến cái sự vật, ví dụ như là cái nào mà mình thích á, cái bình hoa mình thích, cái bình bông mình thích á, mình biến ra cái bình bông nó rất là dễ thương. Còn mà tự nhiên mình không thích rồi đó, mình để cái bình đó chỗ nào mình cũng thấy chướng hết. Thì như vậy là mình đã biến cái bình đó, biến cái sự vật đó nó hợp với tâm cảm của mình. Thì quý vị mới thấy Đức Phật nói cái câu là tất cả muôn pháp đều từ tâm mình sanh ra, đúng không ạ? Từ tâm mình sanh ra hết. Thì như vậy mình mới hiểu được một cái chuyện đó, nếu đã từ tâm mình sanh ra thì nếu mà tâm mình phát khởi được cái lòng đại bi, thương yêu và tha thứ đó, thì tự nhiên quý vị biến hết tất cả mọi người xung quanh, hiện tượng xung quanh, sự vật xung quanh đều trở thành dễ thương và rất là an lành, đúng không ạ? Nó mới nói là tự nơi tâm của mình đó mà nó biến tướng cảnh giới kinh khủng như vậy đó. À, chỉ một chỗ này thôi mà quý vị chuyển được tâm thì tự nhiên là chúng ta có thể là mình giải thoát và giác ngộ được. Thì hiện hành ngu si mà dùng trí huệ để chế ngự tâm mình, thì hiện hành sang tham bủng xỉn mà không tiếc gì sở hữu trong ngoài thân mạng, thì hiện hành phá giới mà an trụ trong tịnh giới, cho đến dù đối với tội nhỏ vẫn ôm lòng kinh sợ, thì hiện hành xưng nhế mà thường hành từ nhẫn nhịn, thì hiện hành biến nhát mà lại siêng năng tu tập công đức, thì hiện hành loạn ý mà thường chánh niệm tâm định, thì hiện hành ngu si mà thấu triệt tuệ thế gian và sức thế gian, thì hiện hành xiểm ngụy mà khéo phương tiện tùy theo nghĩa kinh, thì hiện hành kiêu mạn mà đối với chúng sanh thì như một chiếc cầu. Chiếc cầu tức là vẫn đưa người qua bến bờ kia đó, qua bên bờ kia. Thì hiện hành các phiền não mà tâm thường thanh tịnh, thì hiện nhập bọn với ma nhưng thuận với trí tuệ của Phật chứ không theo giáo thuyết khác, thì hiện nhập vào hàng thanh văn nhưng thường nói pháp chưa từng nghe cho chúng sanh, thì hiện trong hàng bích chi Phật mà thành tựu đại bi giáo hóa chúng sanh, thì hiện hòa nhập trong giới cùng khổ nhưng có bàn tay châu báu công đức vô tận, thì hiện làm người khuyết tật mà thân tự trang nghiêm các tướng tốt đẹp, thì hiện ở giữa giai cấp hạ tiện mà sanh vào chủng tính Phật đủ các công đức, thì hiện ở giữa người gầy yếu ốm mà được thân Na La Diên, Na La Diên tức là thân Phật đó. Hết thảy chúng sanh đều ưa nhìn ngắm, thì hiện người già yếu mà hoàn toàn cắt đứt gốc rễ của bệnh, vượt qua nỗi sợ hãi sự chết, thì hiện có mọi tiện nghi của cuộc sống vẫn luôn thấy rõ tính vô thường, không tham cầu gì, thì hiện có thê thiếp và nàng hầu mà vẫn thường xa rời vũng lầy của ngũ dục, thì hiện người đần độn nói lắp nhưng lại thành tựu biện tài bằng lực trí tổng trì không hề quên lãng, thì hiện đi vào bến tà nhưng vẫn đưa chúng sanh đi qua bằng bến chính, hiện khắp tất cả các đạo mà đoạn trừ nhân duyên của chúng sanh, hiện ở niết bàn mà vẫn không lìa sanh tử. Đó là cái chỗ thị hiện. Ở đây là thị hiện, là mình nghe cái chữ thị hiện thì mình cứ nghĩ là ô mình phải là hiện chỗ này hiện chỗ kia, đúng không? Nhưng mà quý vị phải hiểu như thế này, cái chữ thị đó là ngay đây và bây giờ, hiện là hiện thân của mình, tức là hiện thân của mình ở ngay đây và bây giờ mình như thế nào thì mình phải hòa nhập vào như thế đó, để rồi chuyển hóa những cái gì mà mình đang có. Đại khái ở đây là nói giống như là khi mà chúng ta có tham có sân thì chúng ta thị hiện, tức là đang ở trong tham và ở trong sân, tức là mình đang ở trong tham sân. Ở nơi đó mà chúng ta không có tham, ở trong đó mà không có sân, như nãy Tuệ Mãn nói đó, ở nơi tham mà mình không gá vào cái tham, ở nơi sân mà chúng ta không gá vào cái sân, thì cái tham sân nó tự tan biến. Đó là cái chỗ mà nó đặc biệt như vậy. Thì ở mọi hoàn cảnh mà mình không gá vào thì chúng ta tự viễn ly và chúng ta tự giải thoát được. Thì giống như là ở đây nói là như là trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta loạn ý mà cũng thường được chánh niệm, hay ở trong ngu si mà cũng vượt qua được, tức là ở trong hoàn cảnh khổ nào, ở trong cái phiền não được mà chúng ta cũng tự chuyển hóa được. Đó là đại ái, đại khái cái ý kinh ở cái chỗ đây. Thì quý vị học thì quý vị đã rõ rồi, không có cần nhắc lại nữa. Văn thù sư lợi Bồ Tát, Bồ Tát đi trên phi đạo như vậy là Bồ Tát không đạt được Phật đạo, tức là muốn phi đạo, tức là ở nơi thế gian mà vượt qua khỏi thế gian mà không lìa nơi thế gian. Vì sao? Bởi vì thế gian này là hư ảo thôi, không chấp vào nó là mình, không vá gá vào cho nó là mình, thì tự nhiên là các pháp thế gian nó tự tan, tham sân si phiền não nó sẽ tự tan biến hết. Đó là cái chỗ mà gọi là Phật đạo, là ở chỗ đó. Cho nên ở thế gian mình hay nói đó là Phật nhà không biết mà biết chi Phật chùa đó, tức là ông Phật ở trong nhà mình không biết mà cứ biết Phật ở bên ngoài. Thì trong nhà mình là sao? Nghĩa là trong nhà mình là nó thuộc sở hữu của mình. Bây giờ là mình sở hữu cái gì nè? Mình sở hữu phiền não nè, sở hữu tham nè, sở hữu sân nè, và sở hữu vô minh, sở hữu cái ái nhiễm, sở hữu những cái ngũ dục mà chúng ta đang có, tức là nó thuộc về trong nhà của mình. Ông Phật ở đâu là ở ngay nơi đây, không cần bỏ hết tất cả những cái thứ này mà ở đó những thứ này mà không khởi tâm chấp trước, không nói là của mình phiền não hay là không phiền não, hiểu rõ được tính chất phiền não, hiểu rõ được tính chất của tham, hiểu rõ được tính chất của vô minh si mê, hiểu rõ được bản chất đó, không gá vào thì tự nhiên tất cả những cái đó đều tan hết, thì mình mới thấy được ông Phật của chính mình. Đây là gọi là Phật nhà đó. Đoạn Di Ma Cật hỏi lại ngài Văn Thù Sư Lại, tức là ngài Di Ma Cật bây giờ ngài mới hỏi lại ngài Văn Thù Sư Lại, thế nào là chủng tính của Như Lai, tức là cái chủng tính của Như Lai là như thế nào? Văn Thù Sư Lại đáp: hữu thân là chủng tính Như Lai, vô minh và hữu ái là chủng tính Như Lai, tham sân si là chủng tính, bốn điên đảo là chủng tính Như Lai, năm cái chướng là chủng tính, sáu cái nhập là chủng tính, bảy thức xứ là chủng tính, tám tà pháp là chủng tính, là chủng tính chín não xứ là chủng tính, mười bất thiện nghiệp là chủng tính. Bây giờ là ngài Di Ma Cật hỏi về cái chủng tính của Như Lai là như thế nào. Thì bây giờ thường thường quý vị nghe nói là chủng tính của Như Lai là phát Bồ Đề Tâm, chủng tính của Như Lai là Bồ Đề, chủng tính của Như Lai là giác ngộ, đúng không? Nhưng mà ngài Văn Thù Sư Lợi thì lại nói khác hơn. Ngài nói chủng tính của Như Lai đó tức là vô minh, tức là hữu ái, tức là vô minh và ái nhiễm. Đây là chủng tính của Như Lai. Tham sân si, bốn điên đảo và năm cái chướng và sáu cái nhập. Năm cái chướng tức là ngũ chướng đó, sáu nhập tức là sáu căn của mình, gọi là lục tặc đó. Tất cả những cái đó đó đều là chủng tính của Như Lai hết, đúng không ạ? Thì như vậy đó là chủng tính của Như Lai toàn là những cái tham sân si phiền não của mình không à. Thế ra đó là cái chỗ mà mình không thể nào tưởng tượng ra được và chúng ta không thể nào hiểu được. Lâu nay mình cứ nói là tất cả những cái đó mình phải bỏ vô minh, bỏ ái nhiễm, bỏ ngũ dục, lìa sáu căn thì như vậy mình mới giải thoát được. Thì như vậy đó, nếu mà bỏ hết tất cả cái đó thì chủng tính Như Lai sẽ không còn. Cho nên mới nói đó là pháp tiểu thừa là đoạn chủng tánh Phật, tức là diệt trừ hết tất cả tham sân si và phiền não. Cho nên để đạt một cái cảnh giới kia, đây gọi là tiểu thừa, không phổ độ được chúng sanh, đúng không ạ? Còn cái chủng tính Phật là đây nè, là những cái mà chúng ta đang xài mỗi ngày đó, đó là chủng tính của Phật đó. Nhưng mà chúng ta không biết, nghĩa là mình không biết đó là chủng tính của Phật. Cho nên chính vì vậy đó là mình cứ chạy theo ngũ dục, chạy theo cái phiền não, chạy theo cái tham sân si và cho đó là mình. Còn nếu mà quý vị hiểu được tất cả cái đó đều là chủng tính của Như Lai, đều là chủng tính của Phật, thì tất cả những cái đó nó sẽ đều bị tan biến hết, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình nói mình có phiền não, mình biết được cái phiền não là Phật, thì như vậy đó là cái phiền não này tự biến nó là trở thành Phật, đúng không? Nói vậy khó tin không? Bây giờ thí dụ như bây giờ mỗi lần phiền não thì sao? Mỗi lần phiền não mình có biết cái phiền não là Phật không? Không. Mỗi lần phiền não là chúng ta bực bội, sân hận và đau khổ thì chúng ta biết mình là gì? Mình là quỷ, là ma, đúng không ạ? Bởi vì Phật thì đâu có phiền não, mà phiền não tức là quỷ ma rồi. Mà bây giờ mình chắc vào cái đó là thật, rồi mình chạy theo cái phiền não đó, mình cho đó là mình, thì mình trở thành ma quỷ. Bây giờ mình thấy phiền não là Phật, mà có ông Phật nào lại thù ghét chúng sanh không? Có ông Phật nào mà không có từ bi với chúng sanh không? Có ông Phật nào mà không tha thứ cho chúng sanh không? Ông Phật nào cũng từ bi, ông Phật nào cũng tha thứ cho chúng sanh hết. Bây giờ mỗi lần mà quý vị phiền não là chúng ta không tha thứ cho người khác, đau khổ vì người khác, và mình cũng không tha thứ được cho chính mình. Mình là chúng sanh. Bây giờ thấy cái phiền não đó là Phật, đó là Bồ Tát, thì như vậy cái phiền não đó tự nhiên nó biến tướng, tự nhiên nó chuyển hóa từ là chúng sanh, tự nhiên nó chuyển hóa thành Phật thôi. Cho nên hồi nãy Tề Mạng có nói đó, tất cả pháp đều từ tâm của mình nó ứng định ra. Mình ứng định cái người đó là mình thương, mình ứng định cái người đó là mình ghét, mình ứng định cái người đó là xấu, mình ứng định cái người đó là đẹp, do tâm mình ứng định thôi. Chứ còn các pháp không nói nó là đẹp hay xấu gì hết, đúng không ạ? Thì như vậy một cái phiền não nó khởi lên, quý vị ứng định cái phiền não đó là Phật, thì tự nhiên là cái phiền não nó biến thành Phật. Cái tham quý vị ứng định đó là Phật, thì cái tham đó tự nhiên là cái tham nó thành Phật, là quý vị không còn tham luyến nữa. Khi mình sân lên, mình ứng định cái sân đó là Phật, bởi vì không có ông Phật nào mà sân hận với người ta, không có ông Phật nào mà ăn thua với người ta. Khi cái sân khởi lên, mình nói cái sân này là Phật, thì tự nhiên là cái sân đó nó biến thành Phật. Mà nó biến thành Phật thì sao? Thì mình không còn sân nữa. Đó, đây gọi là chủng tính của Phật, nó đặc biệt là như vậy. Chứ còn không là chúng ta tu á, mình cứ nói là bỏ tham, bỏ sân, bỏ phiền não, là quý vị đang bỏ chủng tính Phật. Không bằng cái trí huệ để mà nhìn nhận muôn pháp, không bằng cái trí huệ để nhìn phiền não, nhìn tham và nhìn sân. Bằng trí huệ mà quý vị nhìn thấy đúng, tự nhiên quý vị biến tướng cảnh giới, nghĩa là tham sân si phiền não quý vị biến về cái cảnh giới chư Phật hết, thì đây gọi là quý vị đã thực hiện được cái pháp của Phật á, đó là mãnh liệt á. Thì như vậy là tâm của mình á là nó rất là mạnh mẽ ha. Và thực tế và mình thấy là trong nhà mình á, cái gì cũng là cái kho báu hết. Có nhiều tham sân chừng nào là quý vị có nhiều của báo chừng đó. Bởi vì một tham sân là một chủng tính Phật, mà tất cả tham sân đều là chủng tính Phật, quý vị gom về lại biến thành cái của báo của chính mình. Cho nên mới nói là quý vị nghe nói là trong nhà mình có của báo đó, cái quý vị nói ủa không biết báo là mình là cái gì, quý vị nói à, cái giải thoát là của báo nè, cái thanh tịnh là của báo nè, cái giác ngộ là cái của báo nè, mình nghĩ vậy đó. À, mình nói trong nhà mình có cái Phật tâm, đây là cái của báo. Thưa không có phải. Của báo là chúng ta đang có là tham, sân, si, phiền, não, mạng, nghi, tà, kiến, giả kiến. Đây là cái của báo, đúng không ạ? Mình có bao nhiêu thứ phiền não, bao nhiêu thứ tham, bao nhiêu thứ sân, đều là chủng tính Phật hết. Quý vị chuyển hóa lại là quý vị có một cái kho tàng giàu có, xài hoài không hết luôn, đúng không ạ? Đó là cái chỗ mà chúng ta thực hiện được cái pháp của Phật đó, bằng cái trí huệ đó, là quý vị làm được những việc rất là phi thường. Hiểu được như vậy đó là mình hiểu được cái con đường của Phật đi. Đây là cái con đường của Phật đạo. Rồi. À, quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái gì nghĩ? Tuần sau là mình nghỉ, mình không có giảng, thì tuần tới nữa thì